Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh tối thứ Năm, ngày 28 tháng 2 năm 2019 ở Việt Nam với phần lược thuộc các tin đáng chú ý. Nhiều nhà hoạt động Việt Nam bị an ninh phong tỏa trong dịp thượng đỉnh Trung Kim, lao động bất hợp pháp tại một nhà mổ ở Đài Bắc, 32 người Việt bị bắt. Cựu luật sư Cohen lên án Tổng thống Trump là kẻ lừa đảo. Trung Quốc nhắc đảng viên kiên định chủ nghĩa Mác, đừng tin ma quỷ. Trong buổi phát thanh tối nay của chúng tôi, ngoài các tin tức liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới, trong phần tin Việt Nam, mời quý thính giả theo dõi tin nhiều nhà hoạt động bị an ninh phong tỏa trong dịp thượng đỉnh Trung Kim. Trong phần 2 của chương trình, mời quý thính giả theo dõi bài viết của blogger Mạnh Kim với tựa đề Bài học đau điếng của nhân dân trong sự kiện 17 tháng 2. Và kết thúc chương trình là tiết mục hỏi đáp y học với bác sĩ Đỗ Văn Hội. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Hạ viện Hoa Kỳ biểu quyết tối thứ Ba nhằm ngăn chặn tuyên bố về tình trạng khẩn cấp của Tổng thống Donald Trump dọc biên giới Mỹ-Mexico. Tuyên bố này sẽ cho phép ông Trump sử dụng hàng triệu đô la từ các cơ quan chính phủ khác để cấp cho một bức tường biên giới mà không cần sự cho phép của Quốc hội. Trước khi biện pháp này được thông qua, phe Dân Chủ Hạ viện cho rằng tuyên bố về tình trạng khẩn cấp của ông Trump vào ngày 15 tháng 2 đã đi ngược lại sự phân chia quyền lực minh định trong Hiến pháp Hoa Kỳ, cho Quốc hội quyền kiểm soát chi tiêu của liên bang. Không rõ biện pháp này có được Thượng viện do phe Cộng hòa kiểm soát thông qua hay không, dù ba Thượng nghị sĩ Cộng hòa đã chính thức phản đối tuyên bố khẩn cấp. Hiện, đang có một số vụ kiện thách thức ý định của ông Trump xây hơn 320 km tường mới bằng cách sử dụng ngân quỹ được cấp cho các chương trình khác của chính phủ. Ông Trump đã nói, ông dự liệu mình sẽ thua trong những cuộc chiến pháp lý sơ khởi về bức tường biên giới, nhưng cuối cùng giành chiến thắng tại tòa án tối cao. Ông đã lập luận kể từ chiến dịch tranh cử năm 2016 rằng Mỹ cần một bức tường để ngăn di dân vào nước này bất hợp pháp và ngăn chặn dòng chảy ma túy bất hợp pháp.
Cựu luật sư cá nhân của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Michael Cole, cáo buộc Tổng thống phạm pháp trong khi tại nhiệm. Và lần đầu tiên nói rằng ông Trump đã biết trước về vụ WikiLeaks sẽ tung những email bị đánh cắp nhằm gây tổn hại cho đối thủ tranh cử năm 2016 của ông là bà Hillary Clinton. Trong phiên điều trần đầy kịch tính tại Quốc hội được truyền hình trực tiếp hôm thứ Tư, ông Cole nói ông Trump đã chấp thuận các khoản tiền bịt miệng nhằm che đậy các mối quan hệ tình dục ngoài hôn nhân, một hành vi vi phạm luật tài chính vận động tranh cử và đã đích thân ký chi phiếu 35.000 đô la vào năm 2017 để hoàn trả cho ông Cole ít nhất là một trong những khoản tiền đó. Ông Cole, 52 tuổi, là một phụ tá thân cận của ông Trump trong nhiều năm, và lời khai chứng của ông có thể gia tăng áp lực pháp lý và chính trị đối với Tổng thống của Đảng Cộng Hòa, nhưng ông dường như không tiết lộ bằng chứng mà có thể hạ bệ ông chủ cũ của mình. Ông Cole nói với một ủy ban của Hạ viện Hoa Kỳ rằng ông không có bằng chứng trực tiếp nào cho thấy ông Trump hoặc ban vận động của ông thông đồng với Moscow trong chiến dịch tranh cử. Sự thông đồng khả dĩ là một chủ đề chính của cuộc điều tra Nga của công tố viên đặc biệt Robert Mueller, vốn đã đeo bám Tổng thống suốt 2 năm cầm quyền. Ông Trump đã nhiều lần phủ nhận cáo buộc và Điện Kremlin cũng vậy. Lên án Tổng thống là một kẻ lừa đảo và một tên bị bộm. Ông Cole nói rằng ông Trump biết trước về vụ công bố những email WikiLeaks vào năm 2016 làm suy yếu nỗ lực tranh cử tổng thống của ứng cử viên đảng Dân Chủ Clinton. Ông cũng nói ông Trump chỉ đạo các cuộc thương thuyết cho một dự án bất động sản ở Moscow trong cuộc đua vào Nhà Trắng, ngay cả khi ông công khai nói rằng ông không có lợi ích kinh doanh nào ở Nga. Tôi sẽ không dùng từ thông đồng, ông Cole nói về những giao dịch của ông Trump với Nga. Ông nói thêm rằng có điều gì đó bất thường và mối quan hệ hữu hảo giữa ông Trump với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Tòa Bạch Ốc không có bình luận nào về lời khai chứng của ông Cole. Nhưng ông Trump trước đó, hôm thứ Tư, cáo buộc nhân viên cũ của ông là nói dối. Các nhà lập pháp đảng Cộng Hòa tại phiên điều trần tìm cách miêu tả ông Cole là một kẻ dối trá không thể hoàn lương. người đã hưởng lợi từ các tội tài chánh mà ông ta đã thu nhận phạm phải vào năm ngoái, và nói rằng phiên điều trần là một nỗ lực của phe Dân Chủ để luận tội ông Trump. Ông Cohn tỏ ra bình tĩnh và ăn năn trước những câu hỏi gay gắt từ phe Cộng Hòa và cảnh báo họ đừng phạm sai lầm giống như ông vì bảo vệ ông Trump. Tôi đã làm điều giống hệt những gì quý vị đang làm vào lúc này trong 10 năm. Tôi đã bảo vệ ông Trump trong 10 năm. Ông Cohn nói trong phiên điều trần của Ủy ban, những người theo ông Trump như tôi đã từng theo một cách mù quáng sẽ phải chịu những hậu quả giống như tôi đang phải chịu. Ông Cohn từng là một trong những phụ tá thân cận nhất và là một trong những người bên vực ông Trump kịch liệt nhất. Ông Cohn giúp đàn chép các thỏa thuận kinh doanh và cá nhân trong một thập niên. Nhưng ông trở mặt với ông Trump vào năm ngoái và đang hợp tác với các công tố viên sau khi nhận tội trốn thuế, gian lận ngân hàng và vi phạm luật tài chính vận động tranh cử. Phe Dân Chủ nắm quyền kiểm soát Hạ viện sau cuộc bầu cử giữa kỳ năm ngoái và gọi ông Cohn ra khai chứng. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042, số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3, được viết là PSIPHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com. và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA. Một nhóm du khách lao động nhập cư Việt Nam đã bị bắt giữ hôm 26 tháng 2. Tại một lò mổ gia cầm ở Đài Bắc, cơ quan di trú Đài Loan, NIA, cho biết. Theo bản tin của Taiwan News, thì NIA đã được mật báo rằng một nhóm khá đông người nước ngoài bị tình nghi làm việc bất hợp pháp tại một lò mổ gia cầm ở quận Vạn Hoa, tại Đài Bắc. Bản tin cho biết những người này bị nghi là lao động nhập cư người Việt. Một số nhập cảnh với tư cách du lịch được cấp visa điện tử theo chính sách Quan Hồng. Sau nhiều ngày điều tra, hơn 100 nhân viên từ nhiều đơn vị khác nhau đã ra tay vào đêm 26 tháng 2, bắt giữ 18 người không có giấy tờ hợp lệ của công nhân nhập cư và 4 khách du lịch ở Qua Hạng Thị Thực. Lò mổ trước đó đã đóng cửa 2 ngày trong lễ hội Đèn Lồng và đang phải chuẩn bị cho kỳ nghỉ nhân ngày tưởng niệm hòa bình 28 tháng 2 khi mà nhu cầu gia cầm trên thị trường rất lớn. Taiwan News cho rằng vì lý do đó, lò mổ đã mạo hiểm thuê mướn người lao động nhập cư bất hợp pháp và phân phối họ làm việc ca đêm từ 10 giờ đến 6 giờ sáng để tránh bị phát hiện. Các nhà điều tra chỉ ra rằng lò mổ chiếm một diện tích rộng lớn và nằm gần các tuyến giao thông chính. Trước khi đột kích vào nhà kho, chính quyền đã bố trí đóng quân quanh vành đai để ngăn công nhân nhảy qua tường rào, leo lên đường cao tốc để chạy trốn, một hành động liều lĩnh có thể khiến họ gặp tai nạn. Bản tin của Đài Loan vẽ ra một bức tranh u ám về lò mổ với các điều kiện làm việc tồi tệ, mùi hôi thối bốc lên và nền nhà đầy vết máu và lông gà, lông vịt. NIA đang tích cực thúc đẩy một chính sách khuyến khích người di cư ra tự thú để tội được ân giảm. Từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 30 tháng 6 năm nay, những người ra tự thú chỉ phải trả tiền phạt là 2.000 đài tệ. Họ không bị bắt giam hoặc bị phạt bổ sung và khoảng thời gian bị cấm nhập cảnh cũng được cắt ngắn. Ngược lại, những người bị bắt sẽ bị tống giam, trả tiền phạt nặng hơn và bị cấm trở lại Đài Loan trong một thời gian dài hơn.
Hàng chục nhà hoạt động chính trị được biết tiếng ở Việt Nam nói lực lượng an ninh đã tăng cường theo dõi và ngăn cản họ ra khỏi nhà trong thời gian diễn ra cuộc họp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un ở Hà Nội.
Việc trở thành nước chủ nhà của hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều lần 2 được cho là giúp thúc đẩy mạnh các mối quan hệ quốc tế cho Việt Nam, và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nói rằng an ninh phải là ưu tiên hàng đầu. Mặc dù Việt Nam đã có những cải cách về kinh tế và xã hội, nhưng Đảng Cộng sản vẫn nắm quyền kiểm soát chặt chẽ đối với truyền thông và không dung thứ cho những lời chỉ trích nhắm vào họ. Nguyễn Chí Tuyến, một nhà hoạt động dân chủ có tiếng ở Hà Nội, cho VOA biết anh là một trong những người bị lực lượng an ninh theo dõi và ngăn cản đi lại tự do.
Các cái nhà hoạt động hay là những người mà gọi là có lên tiếng về trong các cái vấn đề xã hội, người đã từng tham gia biểu tình hoặc là đã từng lên tiếng về các vấn đề ấy, thì họ cho người đến cho lực lượng an ninh đến từng nhà của mỗi người và giám sát canh, nó tùy theo mỗi người. Nhà tôi thì cũng có lực lượng an ninh, họ vẫn đến thường vào những cái dịp như thế này hoặc là những cái sự kiện này, đặc biệt là cái dịp thượng đỉnh giữa ông Trump và ông Kim thì họ lại càng tăng cường cái sự tất cả cái an ninh. Họ không muốn chúng tôi xuất hiện ở trên các đường phố hoặc là đi đến tới những chỗ mà những cái ông đó đi qua.
Tổng thống Trump tới Hà Nội đêm 26 tháng 2, trong khi lãnh đạo Bắc Hàn tới thủ đô Việt Nam trước đó trong ngày. Anh Tuyến, người từng bị công an bắt giam và đánh đập vì tham gia biểu tình, nói rằng có hàng trăm người đang bị công an hạn chế việc đi lại. Và mặc dù thượng đỉnh diễn ra tại Hà Nội, nhưng những người ở các tỉnh và thành phố khác không tránh khỏi việc trở thành nạn nhân của lực lượng an ninh.
Thế rồi một loạt những cái anh em khác ở trong Sài Gòn thì họ cũng nói cái hiện tượng đó. Thế rồi ngoài ra không phải chỉ các thành phố lớn như Hà Nội hay Sài Gòn, mà các cái tỉnh ở nông thôn, ví dụ như là có anh em họ sống ở Thanh Hóa, ở vùng miền núi, ở vùng nông thôn như của Thanh Hóa, thế rồi là ở Vũng Tàu, thế rồi là ở Khánh Hòa, thì họ đều có những cái nhân viên an ninh được đến canh giữ họ như vậy. Chứ nó không phải là chỉ đối với lại những cái người ở Hà Nội. Thì cái điều đó là một cái điều mà tôi cũng khá ngạc nhiên. À, đối với tôi, những người đã từng mà bị cái sự gọi là một cái hình thức giam tại gia hoặc là hạn chế đi lại, nhẹ nhàng thì gọi là hạn chế đi lại đấy. Thì nó gây ngạc nhiên cho tôi là tại sao họ lại có thể là chỉ đạo cho lực lượng an ninh ở khắp các cái địa phương như vậy để mà hòng ngăn chặn người dân. Người ta đi lại và người ta làm ăn với công việc người ta, thì cái điều đó thì nó ngạc nhiên nhất đối với tôi là như vậy.
Ngô Thu, một nhà giáo ở Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, cho biết qua một băng video đăng tải trên Facebook cá nhân hôm 27 tháng 2 rằng bà bị một số công an mặc thường phục chặn không cho ra khỏi nhà. Ngô Duy Quyền, một người sống ở Hà Nội, cho VOA biết một số nhà hoạt động khác cũng bị an ninh canh gác ngoài tư gia và bị ngăn khi đi ra khỏi nhà. Bản thân anh cũng bị lực lượng an ninh đi theo và cản trở khi đến phòng tập gym. Công an đi theo đến tận phòng tập, anh Quyền cho biết họ đến rất đông và ép Quyền phải bỏ ngang buổi tập với thái độ hung hăng, lời lẽ côn đồ đầy hăm dọa. Trong một bài viết đăng trên Facebook cá nhân về không khí thượng đỉnh Trump ổn nhân sự việc bị công an bắt về nhà, anh Quyền viết những sự kiện tưởng nhỏ nhặt nhưng là bản chất khốn nạn đê hèn của Việt Cộng đối xử với người dân của mình như nô lệ, thưa ngài Tổng thống Mỹ Donald Trump. Anh Quyền có vợ là nhà hoạt động Lê Thị Công Nhân cho biết tư gia của anh trên tầng 3 cũng bị công an tới ngồi bên ngoài để canh gác. Ca sĩ Bất Đồng chứng kiến Mai Khôi đăng tải một video của bản thân trên Twitter với hình ảnh cô giơ ngón tay giữa lên khi đoàn xe của ông Trump đi qua đêm 26 tháng 2 với tiêu đề Piss on You Trump. Khi Tổng thống Trump lần đầu tới Việt Nam năm 2017, cô ca sĩ kiêm nhà hoạt động này đã giăng biểu ngữ viết Piss on You Trump. Cô đã bị công an giam giữ tại nhà trong vài giờ sau cuộc biểu tình cá nhân này. Trong khi đó, Lê Vân, một phụ nữ ở Hải Phòng, cho biết trên Facebook cá nhân hôm 26 tháng 2 rằng bà và một số người khác chuẩn bị xuống đường để chào đón ông Trump nhưng bị an ninh Hải Phòng ngăn cản. Trong video đăng tải trên Facebook, bà nói, "Chúng tôi nghênh đón ngài Tổng thống Donald Trump đến Việt Nam. Chúng tôi cần nhân quyền, tự do, dân chủ cho Việt Nam và chúng tôi không thích độc tài độc đảng."
Cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un thực sự đã mang tới một không khí sôi động tại thủ đô Hà Nội trong những ngày này. Người ta có thể dễ dàng bắt gặp những hình ảnh này tại nhiều góc phố trung tâm thành phố. Phần lớn, người dân đều cảm thấy tự hào khi Hà Nội được chọn làm nơi tổ chức một sự kiện chính trị, đối ngoại quan trọng của thế giới. Và mỗi người đều có những cách khác nhau để thể hiện cảm xúc và suy nghĩ của mình đối với cuộc gặp thượng đỉnh đặc biệt này.
Mình cảm thấy là một cơ hội rất vui để quảng bá cái đất nước Việt Nam, tại vì Việt Nam trong cái thời kỳ bây giờ đang hội nhập và để phát triển, và khi mà các ông đến đây là để quảng bá rộng rãi ra toàn bộ thế giới về một Việt Nam rất là hòa bình, yên ấm và vừa đông vui và kinh tế là phát triển thịnh vượng.
Những cái ngày này thì thường khách đến đông lắm, nên là tôi thỉnh thoảng là tôi sẽ làm cờ và làm áo rồi tôi tặng cho khách để cho thêm cái không khí. Vâng ạ.
Thậm chí những câu chuyện liên quan đến hai nhà lãnh đạo Trump và Kim đã lên lỏi vào hầu hết các chầu cà phê sáng, một sinh hoạt quen thuộc của nhiều bạn trẻ Hà Nội, thay cho những câu chuyện bóng đá hay những vụ án hình sự gây chấn động dư luận như thường thấy.
Em thực sự nghĩ là cái cuộc họp này ở đây em cảm thấy nó rất là có ý nghĩa và nó như cả một bước tiến mới của Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung, cũng như là cả châu Á trong cái quá trình mà tiến tới được cái sự hòa bình giữa hai cái gọi là đất nước rất là nhiều xung đột này.
Còn đối với những người Triều Tiên, Hàn Quốc sinh sống hoặc có mặt tại Hà Nội vào thời điểm này, thì tất nhiên cuộc gặp thượng đỉnh Trump Kim luôn là mối quan tâm hàng đầu trong nhiều ngày qua. Họ thực sự hy vọng Hà Nội sẽ là nơi tạo ra những đột phá trong việc giải trí vũ khí hạt nhân và những căng thẳng trong khu vực.
Mặc dù vẫn còn vấn đề này hay vấn đề khác, nhưng có thể nói nền kinh tế Việt Nam đã phát triển rất tốt trong những năm vừa qua. Đây có thể là một bài học cho nhà lãnh đạo Kim Jong Un khi tới thăm Việt Nam có những hành động đúng đắn hơn. Tôi thì tất nhiên mong muốn hòa bình không chỉ cho cả hai quốc gia mà là mong muốn cho tất cả mọi người.
Vào thời điểm này, Hà Nội đã vào đầu xuân, thời tiết tuy không có nắng vàng nhưng khá mát mẻ. Và trong bầu không khí dễ chịu đó, cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Hoa Kỳ và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đang mang đến cho người dân Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung niềm tự hào to lớn với những mong muốn Hà Nội thực sự sẽ là một thành phố vì hòa bình nếu cuộc gặp thượng đỉnh lần này mang tới một giải pháp lâu dài cho vấn đề hiện nay trên bán đảo Triều Tiên.
Sáng ngày 26 tháng 2, nhà lãnh đạo Triều Tiên đã đặt chân tới lãnh thổ Việt Nam. Ông Kim Jong-un xuống ở ga Đồng Đăng sau một chặng đường dài di chuyển bằng xe lửa. Nhà lãnh đạo Triều Tiên lên xe trong sự bảo vệ của nhóm cận vệ quen thuộc. Ông Kim Jong-un đã vẫy tay chào mọi người qua cửa kính chiếc xe sẽ đưa ông từ Đồng Đăng về Hà Nội dự hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ. Từ Sài Gòn, luật sư Đặng Đình Mạnh chia sẻ về cái vẫy tay chào ấy.
Là vui mừng trước cái hình ảnh. Lãnh tụ Bắc Triều Tiên là ông Kim Jong Un đã hạ kính xe để mà chào dân chúng Việt Nam đón mừng ông ấy. Chúng tôi đoán chừng là rất có thể là đây là những cái cử chỉ mang một cái dấu hiệu về cái sự cởi mở mới mà Triều Tiên sẽ chấp nhận để mà thay đổi những chính sách của mình theo chiều hướng tích cực hơn.
Với hàng rào an ninh dày đặc như vậy, ông Kim không có gì phải lo lắng. Đó là cảm nghĩ của Linh Mục Trương Hoàng Vũ về cái vẫy tay đó.
Ông Kim, Cộng sản Bắc Hàn, quá rõ về Cộng sản Việt Nam và họ hiểu nhau. Họ hiểu thế nào là an ninh của hai nước quốc gia, hai nước đều là cộng sản với nhau.
Khi Kim Jong-un tới Hà Nội để dự hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai với Tổng thống Mỹ Donald Trump trong tuần này, đôi bên dường như sẽ không chỉ tìm kiếm một thỏa thuận về vấn đề hạt nhân giữa Triều Tiên mà còn có những hoạt động khác với những nhà lãnh đạo cấp cao nhất của Việt Nam. Đây là điều mà giới trí thức đặc biệt quan tâm.
Hai nhà lãnh đạo đều có cái chương trình làm việc với giới chức lãnh đạo của Việt Nam. Thật sự thì cái nội dung này chúng tôi mới chú ý. Và chúng tôi hết sức là chờ đón điều này. Và nhất là cuộc gặp giữa nhà lãnh đạo Mỹ, ông Donald Trump với lại lãnh đạo chính phủ Việt Nam. Dù muốn dù không thì rõ ràng sau những cuộc gặp gỡ với người đứng đầu chính quyền Mỹ thì thông thường ở Việt Nam sẽ có những cái sự thay đổi. Thì sự thay đổi thường thường là theo chiều hướng tích cực hơn. Thì chúng tôi hy vọng lần này cũng vậy. Xem ra thì thời gian gặp gỡ giữa các nhà lãnh đạo Mỹ với lại chính quyền Việt Nam có lẽ không nhiều. Trump sẽ có những lời khuyên hữu ích cho chính quyền Việt Nam. Và nhất là trong thời gian đây chúng ta được biết là ông Trump hầu như là một người rất là kiên định trong cái vấn đề về đấu tranh ý thức hệ để giúp Việt Nam để nếu Việt Nam cởi mở hơn, thay đổi được cái thể chế mà hiện nay đang kìm hãm cái sự phát triển của đất nước. Thay đổi được về cái đường lối quốc phòng và có thể là vẫn duy trì sự chuyển nhưng mà sẽ một ngày tự tin hơn, mạnh mẽ hơn, và đồng thời giúp cho người dân có một cái đời sống tinh thần nó thoải mái hơn, nó tiệm cận với những cái tiêu chuẩn dân chủ mà người dân của các quốc gia tiên tiến như thế giới đang có.
Bên lề thượng đỉnh sẽ có cuộc gặp gỡ của ông Trump với ông Nguyễn Phú Trọng. Liệu lần này Việt Nam có tự tin hơn trên bàn cờ chính trị?
Có một cái sự gặp gỡ, trao đổi gì đó giữa ông Nguyễn Phú Trọng và ông Trump thì tôi nghĩ tình hình nó cũng không có khả quan, không có cải thiện. Bởi vì điều gì thì cũng phải qua anh cả Trung Quốc hết.
Thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Hà Nội lần này diễn ra trong bối cảnh đang có cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung với những diễn biến mà nhiều người đang lạc quan tin tưởng về sự thay đổi mạnh mẽ hơn ở quốc gia theo chủ nghĩa cộng sản như Triều Tiên, như Hà Nội. Với sự trở lại Việt Nam lần thứ hai trong vòng hơn một năm của Tổng thống Mỹ Donald Trump, không chỉ kỳ vọng sẽ là chìa khóa hóa giải vấn đề hạt nhân Triều Tiên và hòa bình vĩnh viễn trên bán đảo này, mà còn tạo cho Việt Nam thêm động lực để cải cách thể chế chính trị mạnh mẽ. Trưa ngày 27 tháng 2 tại Phủ Chủ tịch nước ở Hà Nội, với sự chứng kiến của Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, hãng Vietjet Air và Bamboo Airways đã chính thức ký hợp đồng với tập đoàn chế tạo máy bay Boeing mua 110 máy bay nhân dịp hội nghị thượng đỉnh Mỹ và Triều Tiên. Tổng giá trị các hợp đồng được ký kết dịp này là gần 21 tỷ đô la, điều đó giúp giảm bớt mức xuất siêu của Việt Nam sang Mỹ. Như đánh giá của tiến sĩ Phạm Chí Dũng,
lẽ là Trump sẽ bớt bực bội hơn trong cái việc đánh giá Việt Nam là một trong 16 quốc gia gây hại cho nền kinh tế Mỹ và do đó là giảm cái lượng xuất siêu của Việt Nam vào thị trường Mỹ hàng năm. Mà cái lượng xuất siêu như vậy thì giờ cực kỳ quan trọng đối với Việt Nam, lên tới khoảng 35 tỷ đô la vào năm 2018.
Việc trang bị thêm máy bay mới từ Mỹ đã được người dân như bà Trâm đánh giá cao về những nhà lãnh đạo đôi bên.
Đây là một người Việt Nam nhìn về góc độ kinh tế. Thì giữa cuộc gặp giữa ông Donald Trump và ông Nguyễn Phú Trọng rồi ông Nguyễn Xuân Phúc trong vừa qua thì Việt Nam đã mua được chiếc máy bay Boeing. Về kinh tế thì tôi nghĩ là nó sẽ góp một phần phát triển rất nhiều cho Việt Nam dưới góc nhìn như vậy.
Kinh tế Việt Nam thời gian qua có phát triển nhưng vẫn bị đánh giá là cần cải thiện nhiều hơn nữa về mọi mặt để có thể tiệm cận với nền kinh tế mở chung ở sân chơi toàn cầu. Trong đó, như đánh giá của tiến sĩ Phạm Chí Dũng, thì việc khai thác hiệu quả hơn những mỏ dầu của Việt Nam trên Biển Đông là cần thiết.
Tôi nghĩ là Nguyễn Phú Trọng rất muốn thông qua cuộc gặp Trung Kim này để như là báo Thanh Niên giật tít, tức là Việt Nam trở thành một cái trung tâm hòa giải xung đột quốc tế, tức là một cách tự xướng của giới lãnh đạo Việt Nam, và đồng thời để có một cái bài học cho Kim Jong Un về được gọi là kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Có lẽ ngay trước mắt nó sẽ là cái vấn đề mà thay đổi một chút về cái thái độ của Việt Nam, mà đặc biệt liên quan tới cái việc mà khai thác dầu khí ở Biển Đông. Và Việt Nam bây giờ đang rất cần phải dựa vào cái lực lượng hải quân, quân sự Mỹ để bảo vệ cho những cái giếng dầu và mỏ dầu trước cái sức ép của Trung Quốc.
Việt Nam thoát được sức ép của Trung Quốc từ những ký kết làm ăn Mỹ-Việt như thế này với người dân như bà Trâm, điều đó còn đến từ ngày Tổng thống Donald Trump.
Tôi chào đón ông Donald Trump bởi vì đó là một cái gương mặt đại diện cho tự do, cho dân chủ, và tôi là một người ủng hộ cho dân chủ.
Thường thì sau những lần gặp gỡ với người đứng đầu chính quyền Mỹ, phía Việt Nam luôn có sự thay đổi theo chiều hướng phát triển tích cực hơn. Điều đó càng thêm kỳ vọng khi sắp tới đây, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng được Tổng thống Donald Trump mời sang thăm Mỹ để củng cố mối quan hệ toàn diện giữa hai nước.
Một trường mẫu giáo được xây dựng bởi chính phủ Triều Tiên ở Hà Nội giúp duy trì tình hữu nghị giữa hai nước xã hội chủ nghĩa. Trường Mẫu giáo Việt Triều được xây dựng vào năm 1978 khi Việt Nam vẫn đang nhận viện trợ từ Triều Tiên. Năm 2012, chính phủ Việt Nam xây dựng lại ngôi trường này thành trường quốc tế. Một số lớp học còn được đặt theo tên của các nhà lãnh đạo Triều Tiên.
Năm 1978 thì các bạn Triều Tiên tặng cho chính phủ Việt Nam ngôi trường này. Thế và chúng tôi từ năm 78 đến nay thì thường xuyên được giao các cái nhiệm vụ chính trị là chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục các cháu mầm non. Thế và chúng tôi đã phát triển hiện nay thành một cơ sở giáo dục chất lượng cao. Thì năm 2012 được chính phủ Việt Nam xây dựng lại toàn bộ ngôi trường. Thế và tuy nhiên thì những cái đồ dùng cũ thì không thể còn lại được nữa, nhưng chúng tôi vẫn lưu giữ lại những cái đồ chơi của các bạn. Thế và bên cạnh đó thì chúng tôi vẫn giữ mối quan hệ hữu nghị, giao lưu với các bạn.
Hình ảnh về những buổi giao lưu và hoạt động quan trọng của hai nước có thể được tìm thấy trong mỗi phòng học. những bài học đan xen văn hóa Việt Nam và Triều Tiên và việc giáo viên luôn nhắc nhở các em học sinh về sự hỗ trợ của Triều Tiên để thành lập trường, được coi là biểu tượng của tình hữu nghị Việt Nam-Triều Tiên. Mối quan hệ sâu sắc giữa hai nước khiến Việt Nam trở thành nơi lý tưởng để lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump tổ chức hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai.
Tiếp theo đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Đảng Cộng sản cầm quyền Trung Quốc đã cảnh báo các đảng viên hôm thứ Tư hãy kiên định đường lối Mác Lênin và đừng tin vào ma quỷ trong nỗ lực mới nhất bài trừ những tập tục mê tín dị đoan. Trung Quốc chính thức bảo đảm quyền tự do tôn giáo cho hệ tín ngưỡng lớn như Kitô giáo, Phật giáo và Hồi giáo, nhưng đảng viên phải có tư tưởng vô thần và đặc biệt bị cấm tham gia điều mà Trung Quốc gọi là các tập tục mê tín dị đoan như đi xem bói. Đã có rất nhiều vụ bê bối trong những năm gần đây, trong đó các đảng viên cao cấp bị cáo buộc dính líu đến tập tục mê tín dị đoan. Một tuyên bố dài về cách tốt nhất để củng cố vai trò và sự lãnh đạo của đảng được đăng bởi hãng thông tấn nhà nước Tân Hoa Xã nói rằng chủ nghĩa Mác là tư tưởng chỉ đạo cho Trung Quốc và đảng. Tuyên bố của đảng nói, kiên quyết ngăn ngừa chuyện không tin vào Mác Lênin mà tin vào ma quỷ, không tin vào sự thật mà tin vào tiền bạc. Kiên quyết phản đối mọi hình thức tư tưởng sai lầm bóp méo, xuyên tạc hoặc phủ nhận chủ nghĩa Mác. Chủ tịch Tập Cận Bình năm ngoái nói rằng, quyết định của đảng kiên định với những chủ thuyết chính trị của các Mác vẫn là hoàn toàn chính xác, nhưng kỷ niệm 200 năm ngày sinh của nhà triết học người Đức. Mao Trạch Đông, người sáng lập nước Trung Quốc hiện đại, cấm bói toán và mê tín sau cuộc cách mạng năm 1949. Nhưng những tập tục này đã quay trở lại khi Trung Quốc tiến hành những cải cách kinh tế và mở cửa vào cuối những năm 1970. Một công dân Pháp đã bị tòa án Myanmar tuyên phạt 1 tháng tù vì đã điều khiển một thiết bị bay bên trên tòa nhà Quốc hội ở thủ đô Naypyidaw, theo lời đại sứ quán Pháp cho biết hôm thứ Tư, 27 tháng 2. Reuters tường thuật rằng anh Arthur Decaux, 27 tuổi, bị nhà chức trách Myanmar buộc tội hôm 7 tháng 2 là vi phạm luật pháp Myanmar. Hiện không rõ mục đích của anh Decaux khi sử dụng thiết bị bay. Đại sứ quán Pháp tại Myanmar cho biết Decaux đang bị tạm giam tại Naypyidaw. Theo luật pháp Myanmar, nếu bị kết tội, Decaux có thể bị phạt tối đa là 3 năm tù giam. Các giới chức Myanmar chưa đưa ra bất cứ bình luận gì về vụ việc này. Năm 2017, hai nhà báo làm việc cho đài truyền hình nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ, TRT World, và người thông dịch cho họ đã bị bỏ tù 2 tháng vì tìm cách điều khiển một camera bay bên trên tòa nhà lập pháp Myanmar.
Trong phần 2 chương trình phát thanh tối nay của chúng tôi, mời quý thính giả theo dõi bài viết của blogger Mạnh Kim với tựa đề Bài học đau điếng của nhân dân trong sự kiện 17 tháng 2.
Kể cả những cú đấm tàn bạo nhất vào mặt người biểu tình cũng không đau bằng việc chiếc lư hương ở tượng đài Đức Thánh Trần, bến Bạch Đằng, quận Nhất, Sài Gòn, bị rời đi ngay trong dịp tưởng niệm sự kiện 17 tháng 2, Trung Quốc xâm chiếm Bắc Việt Nam. Hành động cực kỳ vô văn hóa, thất kính với tiền nhân và vô lễ với nhân dân này lại xảy ra ngay trong bối cảnh mà cụm từ song phẳng với lịch sử được nhắc đi nhắc lại như một trong những động thái cần làm để giải oan lịch sử và gỡ được lời nguyền hèn nhục trong quan hệ ngoại giao quái đản giữa Việt Nam với Trung Quốc. Tuy nhiên nhân dân đã bị mắc lỡm, hèn vẫn hèn và nhục vẫn nhục. Lời nguyền hèn nhục vẫn ám ảnh nặng trong kịch bản tưởng nhớ sự kiện 17 tháng 2. Nội dung lớn nhất của kịch bản là chỉ đạo báo chí làm mạnh sự kiện tưởng niệm với các tuyến bài chủ yếu vạch trần tội ác Trung Quốc và tính chính nghĩa Việt Nam trong cuộc chiến bảo vệ Tổ quốc. Chẳng có cái gì gọi là báo chí được cởi trói ở đây cả. Đừng đánh giá cao sự cởi mở của Ban Tuyên giáo Trung ương. Báo chí không hề được cởi trói. Họ tiếp tục bị trói khi được yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị tuyên truyền với nội dung bài vở được chỉ định từ cách đây vài tháng. Lực lượng truyền thông đã được xua ra để diễn một vở kịch chính trị tuyên truyền nhằm phục vụ chính trị đối ngoại, thậm chí cách thức thể hiện cũng được chỉ định. Cơ quan truyền thông Trung ương VTV chỉ được phép dùng từ đối phương, lính bên kia biên giới, chứ không được đề cập trực tiếp đến Trung Quốc. Ban tổ chức cũng yêu cầu siết chặt công tác an ninh, hay chính xác hơn là tăng cường rình rập theo dõi và ngăn chặn các cuộc thắp hương tưởng niệm của người dân. Những nhân vật nằm trong danh sách đối tượng nguy hiểm lâu nay lại được lệnh giám sát nhất cử nhất động.
Và không như đợt tưởng niệm sự kiện Mậu Thân, ngày 21 tháng 1 năm 1918, khi một cầu truyền hình cảm xúc kỷ niệm 50 năm cuộc tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân năm 1968 được diễn ra tại ba điểm cầu. Cùng sự tham gia, biểu diễn của hơn 600 nghệ sĩ diễn viên với 14 tiết mục nghệ thuật, với sự tham gia của các bà mẹ, cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử, lãnh đạo trung ương và thành phố nhiều thời kỳ, nơi người ta nghe những chứng nhân kể chuyện một thời đại lửa đạn. Đợt tưởng niệm 40 năm cuộc chiến biên giới Trung Việt không hề có một chương trình ca nhạc hào hùng nào, đặc biệt không có bất kỳ chương trình đi thắp hương nào của các cấp lãnh đạo từ trung ương đến địa phương. Nhang khói chỉ được thắp trên mặt báo, không có phát biểu nào của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân. Một sự kiện đau thương trong cuộc chiến huynh đệ tương tàn lại được ca hát tự hào như một cuộc chiến trước ngoài xâm thì ánh đèn không được rọi đến. Điều bất ngờ tuyệt đối nhất của người dân phẫn nộ tột độ là việc ra lệnh dời lư hương tại tượng Đức Thánh Trần. Nói về lý do dời lư hương, Bí thư Quận ủy Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh Trần Kim Yến cho biết, việc chuyển dân hương ở tượng Đức Thánh Trần Hưng Đạo về đền thờ Đức Thánh Trần Hưng Đạo là chương trình nằm trong kế hoạch chỉnh trang Quận 1 sau Tết. Một số người cho rằng việc làm này nhạy cảm, nhưng tôi nghĩ đó là việc làm bình thường và được nhiều bà con ủng hộ, bà Yến nói. Ngay lập tức, phản ứng dư luận rất là dữ dội, bà Yến trở thành tấm bia để người dân công kích và thậm chí phỉ nhổ. Tuy nhiên, vụ này có thể là bà Yến không tự quyết, còn có vai trò Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Công an Thành phố, Tuyên giáo Thành phố và Bí thư Thành phố Nguyễn Thiện Nhân. Cũng không loại trừ khả năng quyết định này đến từ Trung ương. Với những gì diễn ra, có thể thấy toàn bộ câu chuyện tưởng niệm sự kiện 17 tháng 2 đã được xây dựng kịch bản từ trước và các ban ngành địa phương theo đó thực hiện. Ý đồ kịch bản và chi tiết kịch bản không thuộc quyền địa phương. Nó chắc chắn không phải là kết quả của một cá nhân, một viên chức địa phương tép riêu như là Trần Kim Yến càng không.
Nhân dân lại bị đấm một cú vào đầu, đau điếng. Nhân dân lại được ăn một cú lừa. Bài học đừng nghe những gì Cộng sản nói, không mới. Nhân dân vẫn bị lừa thường xuyên. Có điều đây là lần đầu tiên người ta lừa cả Đức Thánh Trần. Chính quyền Cộng sản ăn cướp của dân thì còn lạ gì, nhưng chính quyền lần này ăn cướp cả bàn thờ và ăn cướp cả lịch sử. Bài học này sẽ luôn là bài học lớn nhất và là bài học đau nhất mà nhân dân nhận được từ chính quyền.
Blog của nhà báo Mạnh Kim là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Kết thúc chương trình là tiết mục hỏi đáp y học với bác sĩ Đỗ Văn Hội. Mời quý thính giả theo dõi.
Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình hỏi đáp y học trực tiếp với bác sĩ Đỗ Văn Hội. Xin chào bác sĩ Hội từ Florida.
Dạ, chào cô Trà My và chào quý vị khán thính giả của đài.
Ngày hôm nay bàn về vitamin B tiếp theo loạt chủ đề nói về các sinh tố lợi ích cho sức khỏe. Sinh tố B nó có phần hơi phức tạp, nó có chia dạng phân nhỏ từng loại, nhiều loại B khác nhau. Xin bác sĩ Hội vui lòng cho biết vitamin B là gì, tại sao có nhiều dạng vitamin B như thế? Dạ thưa bác sĩ.
Là sinh tố B là một trong những loại sinh tố nó hòa tan ở trong nước, khác với lại những loại sinh tố nó hòa tan ở trong mỡ, ví dụ như là vitamin A, E, D vân vân. Thì cái vitamin B đó nó có nhiều loại lắm. Lát nữa chúng ta sẽ nói chi tiết hơn. Và nó có nhiều ở trong ngũ cốc này, hoa quả, rau, thịt, trứng vân vân. Và nó cũng có rất nhiều cái tác dụng giúp cho cơ thể của chúng ta. Lát chúng ta sẽ nói đi từng cái một. Yeah. Nói chung đó thì là nó giúp cho tế bào trong cơ thể của chúng ta rất nhiều.
Nó hữu ích, nhưng mà tại sao nó lại được chia ra nhiều dạng không như những cái vitamin A hay là C hay E thưa bác sĩ?
B vì nó có nhiều cái loại, là nó kêu là B1, B2, B3, B5 vân vân. Nó có khoảng tới 7-8 cái vậy đó. Mỗi cái nó có tác dụng khác nhau, hơi khác nhau, nhưng mà nói chung đó, thì người ta gọi là B complex. Complex là tổng hợp lại đó. Thì ta nói, khi ta nói vitamin B nó có nghĩa là B complex, B tổng hợp. Còn từng loại thì chúng ta sẽ phân tích từng loại sau.
Dạ. Như vậy thì vitamin B khác với những loại vitamin khác ở chỗ nào?
Thì thật ra thì ta đặt A, B, C, D thì cái tên đó thôi. Nhưng mà nó giúp ích cho cơ thể là nó có tính cách là giúp cho chuyển hóa các tế bào ở trong cơ thể. Và nó chuyển hóa các tinh bột, chất đạm, chất béo. Khi nó chuyển hóa như vậy nó gây ra, sinh ra các năng lượng ở trong cơ thể. Vẫn rất là quan trọng. Nó giống như là chất xúc tác đó. Nó giúp cho những cái chuyển hóa ở trong cơ thể. Mà nhờ thế đó, cơ thể của chúng ta có cái năng lượng, energy. Và chúng ta có thể sinh hoạt được. Đó. Và nó giúp ta tránh được những cái nhiều bệnh tật. Và nếu mà chúng ta thiếu sinh tố B, nó có một số những bệnh tật lát chúng ta sẽ nói tới.
Nhưng mà vitamin B đó thưa bác sĩ, nó có ở đâu ngoài thực phẩm, những cái loại thực phẩm nào liệt kê cụ thể nhất mà mình có thể là giàu vitamin B nhất thưa bác sĩ?
Nó có từng loại vitamin B, nhưng mà nói chung đó thì nó có ở trong trong các cái thực phẩm hàng ngày, thí như là ngũ cốc này, hoa quả, rau này, thịt, trứng, sữa. Vâng, rồi tùy mỗi cái loại vitamin B thì nó có ở trong chỗ nào nhiều hơn, chỗ khác thì ít hơn. Do đó khi đi từng cái một lát chúng ta sẽ bàn về cái đó. Vâng, do đó còn ở trong cơ thể đó thì nó có một số các vitamin đó, nó có ở trong những cái thực phẩm mà kêu là thực vật cũng như là động vật. Nó có ở trong đó. Thì lát ra chúng ta sẽ đi khi nào đến từng cái vitamin chúng ta sẽ biết nhiều hơn.
Vâng. Bây giờ xin mời bác sĩ giới thiệu từng loại vitamin và chức năng của nó đối với cơ thể. Nói về B thưa bác sĩ.
Vâng. Thì ta khởi đầu bằng B1. Nó kêu là thiamin. Thì là chuyển hóa tinh bột, chất đạm như là chất béo, giúp cho những cái tế bào thần kinh, các cái cơ tim. Đó, cái này rất quan trọng. Rồi nó thiếu đó, nếu thiếu là sinh ra bệnh phù thủng, bị tê rần đó, ở trong kêu là thần kinh ngoại biên. Và nó có ở trong các cái bột ngũ cốc, rau xanh, khoai, thịt heo, gan. Cái này có thể một ngày chúng ta cần 1 mg, còn trẻ em thì phân nửa. Cái thứ hai nó kêu là B2 đó, thì ta gọi nó là riboflavin. Riboflavin đó, nó là mà dùng để chuyển hóa chất đạm nhiều hơn. Và giúp cho bảo vệ các niêm mạc có nghĩa là cái mềm ở trong cái họng của mình đó, niêm mạc những cái gì nó mềm, nó thay vì giống như cái da thì là cứng, trong khi cái niêm mạc nó là mềm, nó giúp cho nó bảo vệ cái niêm mạc đó. Rồi thì có trong ở trong thịt, gan, trứng, cereal là những cái mỗi ngày chúng ta ăn đó, rồi sữa, phô mát đó. Và nếu thiếu á, thì gây ra cái bệnh lở miệng đó, bởi vì cái niêm mạc á, nó thiếu, và thiếu cái chất á, cho nó lở miệng và khô nứt môi. Cái chúng ta môi nó bị nứt là có thể là do thiếu cái B2. Và cái giảm thị lực vì cái giác mạc của chúng ta đó, nó có nhiều cái mạch máu đó. Đó, và nó có mụn ở mặt, nhiều khi thiếu B2 nó cũng gây ra mụn ở mặt. Thì đó là rồi tới B3 đó. B3 thì nó gọi là niacin. Niacin đó, nó chuyển hóa chất bột và tế bào, và nó là chống oxy hóa. Đó, cái này đặc biệt là chống oxy hóa. Và nó làm giảm cholesterol. Ồ, cái này đặc biệt nó làm giảm cholesterol, giảm LDL, tức là cholesterol xấu đó. Và đặc biệt làm giảm nó kêu là cái triglyceride. Okay, do đó nhiều khi chúng ta điều trị bằng uống cái này nó có thể giảm được mấy cái chất mỡ đó, và làm tăng cái cholesterol tốt, đó là HDL, HDL đó. Và nó có ở trong gan, thịt đỏ, trong cá, trong rau, trong đậu. Nếu mà thiếu nó đó thì gây ra bệnh đó là lác ngoài da đó, là lở ngoài da, và nó có thể là gây ra kinh phong hoặc là viêm dây thần kinh. Đó, mình nói tổng quát như vậy chứ còn nếu đi chi tiết là rất là nhiều. Rồi mỗi ngày thì khoảng 15 mg. Giờ tới cái B6 nó kêu là pyridoxin. Nó có lát tôi nói thêm những cái B5 đó, thì B6 là pyridoxin, thì có ở trong gan, thịt, cá, rau đậu, và nó là chuyển hóa cái chất đạm và tạo cái sắc tố cũng như là các cái chất mỡ. Về nếu thiếu á, thì sinh ra thiếu máu và lở ngoài da, và cũng gây ra kinh phong nữa và viêm thần kinh, mỗi ngày từ 1 cho đến 2 mg. Về B12 đó, cái này là cái loại mà phải nói rằng là lại rất là quan trọng. B12 nó còn gọi là cobalamin. Cobalamin thì chúng ta thấy khi mà chích đó, chích là nó cái màu đỏ đó, đó, cái màu đỏ đó thì nó là chuyển hóa cái chất đạm và tổng hợp cái DNA, cái chất DNA đó và tạo chất myelin là cái vỏ bọc ngoài của dây thần kinh. À, và thiếu thì gây ra thiếu máu, viêm dây thần kinh. À, và nó dây ra nó kêu là dị cảm ngoài da, tức là làm cho chúng ta có thể cảm thấy nóng quá, rát quá, hoặc là không cảm thấy gì, nó kêu là dị cảm ngoài da. Và nó làm cái ataxia, tức là mất cái điều hòa của cái dây thần kinh. À, và mỗi ngày thì 2 đến 4 microgram. À, rồi kế tiếp á, là nó kêu là B7. B7 ta gọi là biotin. Thì biotin nó có trong gan, thịt cá, rau đậu và chuyển hóa chất béo, chất đạm. Hiếm thấy những cái chứng mà gây ra do thiếu, hiếm thấy lắm. Thì mỗi ngày gần 3 microgram. Cái quan trọng khác là folic acid. Folic acid đó là có ở trong cam, chanh, rau đậu, hạt và tổng hợp chất DNA. Và nó làm tổng hợp cho cái hồng cầu. Do đó, đó nó giúp cho chúng ta tránh thiếu máu. Nếu thiếu thì gây ra thiếu máu. Và có thể là phụ nữ đó mà thiếu cái folic acid đó, mang thai thì có thể bị khuyết tật và gây ra những cái chứng lẫn lộn và nhầm lẫn. Mỗi ngày là 400 microgram. Cái chất kế tiếp đó là nó kêu là B5. B5 nó là pantothenic, thì giúp chuyển hóa năng lượng của cơ thể và có nhiều trong thức ăn, từ thực vật đến động vật. Chất này người ta sử dụng rất nhiều trong đời sống, nhưng thật ra thì chưa có được kiểm chứng nhiều khoa học đầy đủ. B5 người ta có thể dùng cho rất nhiều nhưng mà nó có chưa có về khoa học nào là bệnh về nấm, bệnh về tim, suy tim, bệnh dây thần kinh, bệnh ruột, low blood sugar đó là bắp, tăng bắp, rồi ô rất là nhiều, rồi bệnh teo cơ, vân vân, nó rất là nhiều, nhưng mà như là bệnh về khớp xương nữa, nhưng mà chưa được chứng nghiệm bởi cái khoa học. Do đó chúng ta không có nói là chi, bởi vì nó quá nhiều nên ta dùng nhiều lắm. Nhưng mà
không, và B5 thường có trong những loại thực phẩm nào ạ?
B5 nó thường nó ở trong nó có rất nhiều trong thức ăn của thực vật như động vật. Tất cả những gì mà thức ăn mà từ thực vật và động vật đều có cả, thịt cá rồi rau cỏ đều có cả.
Mà mình nói là mình thiếu vitamin B đó bác sĩ, thì có biết được là mình thiếu vitamin B nào không?
Không, cái đó mình nói thế quá tổng quát đi. Thì lúc đó là chúng ta phải xác định coi là loại B nào. Đó, thí dụ như là một người đến bị viêm võng mạc, đó, thì ta đến ta coi, chứ không có nghĩa là tất cả các vitamin B đều thiếu hết. Hay là một người thiếu máu thì không có nghĩa là B1 hay là B2, nhưng mà thiếu máu thường nó là folic acid hoặc là B12. Đó, nó còn liên hệ nhiều chuyện khác đấy, nhưng mà nó có dính đến B12, folic acid. Chứ không có nghĩa rằng là tất cả các cái sinh tố B đều là thiếu hết. Đấy, do đó thì những cái nhà khám bệnh này kia thì người ta phải truy ra từng cái loại. Khi mà mình có những cái dấu hiệu đó, dấu hiệu của bệnh đó, thì ta tìm ra mình loại cái bên nào thiếu.
Thưa lúc này có vị khán thính giả đang xem đài hỏi là B2 có nhiều trong loại thức ăn nào thưa bác sĩ?
B2 đó là, như nãy tôi nói đó, là B2 đó là nó có tác dụng đó, lên trên các niêm mạc, thiếu các niêm mạc đó thì nó làm ta lở miệng, lở môi đó. Thì có nhiều ở trong thịt, gan, trứng, cereal, sữa, format, cheese đó. Thì chúng ta có thiếu cái đó thì là lở miệng, lở môi. Có nhiều người bị cái môi nó cứ, dĩ nhiên là lạnh nó cũng bị nứt môi, nhưng mà có nhiều người nó bị kinh niên vậy đó. Thì có thể là thiếu cái B2. Do đó thì bác sĩ ta sẽ nghiên cứu qua đúng như vậy thì ta cho thuốc B2. Thì B2 nó nằm ở trong B-complex, thì người ta có thể cho B-complex Nhưng mà cái B2 nó cũng được riboflavin, thường thường nó nằm ở trong cái B, cái viên B complex sẽ có nhiều đủ trong đó cả.
Thưa lúc này cũng có người hỏi là bác sĩ có cho cái liều lượng mà mỗi ngày cần bao nhiêu cho từng loại B đó, thì Vinh Đỗ hỏi là làm sao cân được microgram như bác sĩ nói.
Cái đó tôi nghĩ là mình ở trong cái viên thuốc nó có đề, giờ thôi mình xem thôi. Ví dụ như là ở trong cái viên B complex á, thì nó sẽ liệt kê ra B1 có bao nhiêu, B2 bao nhiêu, B3. Thường một viên B complex á, nó là đầy đủ những cái sinh tố B cho cái nhu cầu hàng ngày. Và thực sự đó, trong thức ăn cũng đầy đủ rồi, thức ăn của mình cũng đầy đủ. Nhưng mà đôi khi có vì lý do gì nó thiếu một cái loại B nào đó. Thí dụ B12 thì mình chỉ có cho uống B12 hoặc là chích B12 mà thôi. B12 là thiếu máu, chứ không có cần phải tất cả các cái loại khác. Tuy nhiên các cái loại khác nó cũng giúp cho cơ thể tốt vậy. Mình có thể uống chung B complex cũng được. Nhưng nếu thiếu đặc biệt một cái thì mình uống cái đó nhiều hơn. Dạ, B thiếu B6 chẳng hạn.
Dạ, nhưng mà làm sao để biết mình thiếu một loại B đặc biệt nào đó, mình đủ hay thiếu, thì có cái chỉ dấu gì cho biết là mình thiếu vitamin B loại nào không bác sĩ? Câu hỏi của Phương Lê.
Cái đó thứ nhất là mình phải đến bác sĩ. Thứ hai là cái triệu chứng của những bệnh nào đó. Tôi nói thí dụ bây giờ quý vị thấy tự nhiên chân tay nó tê rần đó, hoặc nó phù lên đó, thì người ta dĩ nhiên nó có nhiều nguyên nhân khác như là tim, thận, các cái nguyên nhân khác nữa, nhưng mà ta nghĩ đến là vitamin B, là B1. Do đó đó thì bác sĩ sẽ mình coi nếu mà đúng là cái bệnh phù thủng mà do thiếu sinh tố B1 á, thì mình phải uống đặc biệt cái sinh tố B1. Có nhiều khi mình chích nữa, nó có những là chích vào viên và chích nữa. Hoặc là bây giờ thiếu máu đi, thì nó là đặc biệt là thiếu folic acid, nó làm cho mình thiếu máu, cái hồng cầu của mình, tức là cái hồng cầu mình thiếu. Thì dĩ nhiên là có nhiều nguyên nhân khác đấy, do đó chỉ có bác sĩ mới định được, chứ mình không thể tự mình nghĩ ra được đâu. Thì đấy, tôi đề nghị thì mình chỉ biết đây là biết tổng quát chứ thôi, chứ không có phải tự điều trị mình được. Lát chúng ta sẽ nói mình có thể uống những cái gì được.
Nhưng mà thưa bác sĩ, ngoài những cái biểu hiện cho cơ thể mình biết đó, thì mình có cái cách nào tầm soát để biết là mình có thiếu thốn vitamin gì trong cơ thể hay không, và cái cách tầm soát đó có định kỳ như thế nào hay không, thưa bác sĩ chỉ dẫn.
Đi chúng ta đến bác sĩ đó thì thấy, nếu mà thường thường cũng không có ai mà xét tất cả các sinh tố hết, vitamin hết. Tuy nhiên nếu mà khi có triệu chứng gì đó thì người ta có thể order, người ta sẽ đòi để mà làm các cái sinh tố, người ta có thể tìm được sinh tố bằng cái ở trong cái phòng thí nghiệm.
Thì qua cái kết quả thử máu thì sẽ cho biết là mình thiếu vitamin loại gì, và bác sĩ sẽ cho thêm những cái loại thuốc đặc biệt bổ sung hoặc là yêu cầu ăn uống cho đầy đủ với cái lượng vitamin đó. Thưa bác sĩ, một câu hỏi của Khanh Nguyễn là mắt bị mờ thì vitamin B có giúp gì được không?
Cái mắt bị mờ đó, nó có nhiều nguyên nhân đó, thì do đó thì vitamin A nó cũng giúp cho mắt của chúng ta nữa. Rồi bây giờ về vitamin B thì có thể chúng ta cũng có thể uống bình thường hàng ngày, nó cũng tốt thôi, cũng tốt cho chúng ta. Dĩ nhiên là chúng ta phải xem mình có cái bệnh gì khác hay không. Và cái vitamin A đó là cũng có thể giúp cho cái mắt của chúng ta, là cái tế bào mắt của chúng ta.
Thường mình thấy cũng có nhiều cái loại thuốc gọi là B complex, tức là vitamin B tổng hợp đó bác sĩ. Thì đối với một người thí dụ như chỉ là thiếu vitamin B1 thôi, có nên uống luôn B tổng hợp luôn để mà gọi là trừ hao hay không, hay là mình thiếu cái nào mình bổ sung cái đó thôi?
Tôi thấy mình uống không sao, bởi vì cái liều nó không phải là nặng, không phải là cao. Nó chỉ coi như là hàng ngày gây tôi mỗi ngày, mỗi sáng tôi uống một viên B complex. Đó, tôi uống thường xuyên như vậy. Thì mặc dù mình ăn uống cũng đầy đủ lắm, nhưng mà tuy nhiên đôi khi đó, vì lý do nào đó mình không hấp thụ được những cái chất đó, thì mình uống cái bổ sung vậy nó cũng giúp cho mình. Nhưng mà nó không phải là mình, những cái viên B complex mà bán ở ngoài đó thì nó có những cái kiểu là super, nó là super là cao hơn, nhưng mình uống cái bình thường được rồi. Và mỗi ngày mình nên uống một viên, và nên uống đều, đừng có uống xong rồi nửa chừng mình ngưng, thì là người ta khuyên như vậy.
Và bác sĩ ơi, nếu mà uống lâu dài năm này tháng nọ, có lo ngại gì không? Hay là an toàn?
Theo tất cả những cái nghiên cứu thì không có gì cả. Và không có gì. Mà nếu trường hợp nó chỉ có một vài cái kêu là cái side effect đó, tức là
ảnh hưởng phụ,
đó là có thể làm cho mình cồn cào, khó chịu ruột, thấy không? Rồi đôi khi tiêu chảy, hoặc là mình không chịu được, không phải là do vitamin B, nhưng mà là cái chất nó làm lên cái viên đó, hoặc là nó tiêu chảy, hoặc là bị cồn cào đó, thì những cái đó thì mình đến bác sĩ coi có phải lý do khác không. Chứ còn thật sự vitamin B đó chỉ có một vài cái mà nó có thể làm ngộ độc được á. Lát nữa tôi sẽ nói cái nào nó có thể gây ngộ độc. Chứ còn nói chung đó thì cũng không có, vitamin B nó không có ảnh hưởng gì nhiều.
Loan Nguyễn hỏi thăm là không uống B complex vào buổi tối có đúng không?
Mình uống lúc nào cũng được, mình uống buổi sáng được, buổi tối cũng được. Tùy mình uống lúc nào, nhưng mà đề nghị uống ban ngày đi để cho nó khỏi, nếu ban đêm nhiều khi nó cồn cào ruột mình đó, nó mình không ngủ được. Thì tôi có thể nói qua đây này, những cái B có thể gây ra mà có thể side effect đó là trứng B3 đó, niacin, nếu mình cứ liều cao á nó làm cho trứng đỏ mặt. Flush đỏ mặt. Đó, hoặc là nếu mà uống nhiều cái B6 đó, B6 mà nó cao quá thì nó gây ra viêm dây thần kinh. Thì đấy thì người ta chỉ thấy là những cái đó thôi, chứ còn nói về mà ngộ độc về vitamin B thì cũng hiếm lắm, không có.
Còn những loại vitamin B khác đây bác sĩ, thì chuyện gì xảy ra nếu như mình uống quá nhiều hay là mình quá liều vitamin B12, B7, B5 chẳng hạn?
Thì cũng không nên uống quá liều, nhưng mà mình người ta cũng chưa thấy rằng là không có cái chứng minh được là những gì xảy ra khi mà chúng ta dùng nó quá nhiều. Ví dụ như là B12. B12 thường thường là chúng ta có thể chích 1.000 microgram một tuần lễ chẳng hạn cũng được, không sao cả. Thì và nếu có thêm bên nữa thì không sao, bởi vì nó cũng thải ra ngoài thôi, chứ nó không có cái gì làm hại cả. Thì nói chung á, thì B complex đó, sinh tố B đó tương đối nó hiền. Tuy nhiên mà khi mà chích đó, vì có những loại chích đó thì cái này có thể nó gây phản ứng rất là nặng, vì không phải là do vitamin mà do cái chích. Thì đã có những trường hợp mà B1 đó, chích này có thể là tử vong đó, hoặc là gây ra những cái chứng nó kêu là trụy á. Do đó rất là nguy hiểm. Do đó đó thì ở Việt Nam thì thường hay chích, nhưng mà ở Mỹ này không bao giờ người ta chích cả. Yeah. Tuyệt đối không bao giờ ai dám chích B1 hay là B complex ở ngoại trừ nhà thương. Vì nếu nó có máy người ta chứ có máy người ta cứu chữa ngay. Ở Việt Nam thì hồi xưa tôi nhớ hồi hành nghề đó, ai cũng chích B1, B2 tùy theo, hoặc là B complex. Nhưng mà đôi khi nó cũng gây phản ứng. Cũng may là nó không có những phản ứng gì đó, phản ứng phụ đó. Trong nhà thương thì không sợ, vì người ta cứu kịp ngay.
Vika hỏi thăm bác sĩ, uống B complex hoặc là uống các vitamin B đó, thời gian nào thì cơ thể hấp thụ tốt nhất? Uống trước bữa ăn hay là sau bữa ăn hay là giữa bữa ăn thưa bác sĩ?
Tôi nghĩ là nên uống trước bữa ăn đó, trước bữa ăn. Là bởi vì khi mà nó uống cho nó hòa với lại cái thức ăn đó thì nó có thể đẩy ra ngoài. Do đó mình uống cái lúc trước khi ăn, thường uống buổi sáng đó. Tôi thường thường uống buổi sáng, nhưng mà dĩ nhiên là mình hơi ăn một chút, chứ đừng nó có một cái gì nhẹ thôi. Chúng tôi nó còn cào ruột ghê lắm. Nhưng mà rồi mình uống xong rồi mình ăn cũng được, không sao cả. Yeah. Đó, thường thường là tôi uống buổi sáng. Tùy mỗi người, có thể uống lúc nào cho nó thuận tiện cũng được. Nó không có gì cấm kỵ cả.
Một câu hỏi nữa của Yokozuna là bạn uống methotrexate 15mg một tuần và folic acid 1mg mỗi ngày. Có ảnh hưởng gì không? Có ảnh hưởng gan không?
Cái gì xin nói lại?
Methotrexate 15mg một tuần.
Methotrexate, rồi.
15mg một tuần, folic acid 1mg một ngày. Có ảnh hưởng cho gan hay không?
Cái folic acid thì nó không có gì, nhưng mà coi chừng cái methotrexate mình phải đến cái người nào cho mình uống đó, bác sĩ đó, để coi như thế nào. Vì có đôi khi cũng cần phải uống, nhưng mà cũng ra phải kỹ lắm mới được, vì chất nó cũng gây ra nhiều cái độc đó. Độc cho cái gan và có nhiều cái chất độc khác nữa. Thành cái cẩn thận, nếu uống những cái này thì phải đến do bác sĩ điều trị của mình giúp, chứ không thể nào mà nói một cách tổng quát ở đây được.
Võ Tuấn Vũ, mật ong có thể thay thế cho vitamin không bác sĩ?
Mật ong rất là tốt, bởi vì nó là thiên nhiên. Nó cũng trong cái mật có nhiều rất là cái chất tốt. Thì người ta khuyên là chúng ta có thể uống mật ong. Nhưng mà đôi khi đó, những cái mật ong nó không có được pure đó. Có thể nó gây ra một cái phản ứng phụ gì đó. Nhưng mà tôi thấy mật ong người ta làm ở trong vườn đó, ta bán đó, ở trong nhà ta bán đó, thì rất là tốt. Thì tôi nghĩ rằng cái đó cũng là một cái thức ăn, một cái ấy mà mình cần phải có thể dùng được, không sao.
Yeah.
Nhưng mà tuy nhiên nếu mà người nào bị tiểu đường đó, thì cái đó quá ngọt thì không được. nó ngọt á, mật ong nó ngọt lắm.
Vâng, có những cái đối tượng nào như là về giới tính, về độ tuổi dễ bị thiếu hay là có nguy cơ bị thiếu vitamin B nhiều nhất không? Thưa bác sĩ, có thể cho một vài những cái lời khuyên đối với những cái người mà nếu mà họ rơi vào những cái trường hợp đó thì họ nên lưu ý.
Thường thường đó là chúng ta thiếu vitamin B đó là những cái trường hợp đó là chúng ta thiếu ăn. Còn những cái xứ mà kêu là nhiệt tiểu đó,
kém phát triển
thì, yeah. Thì kém phát triển đó thì rất dễ bị thiếu vitamin B. Hoặc là chúng ta là thai phụ cũng có thể thiếu vitamin B. Và cái bệnh nhân đau lâu ngày đó thì đương nhiên nó là mình hấp thụ đồ ăn nó không tốt hoặc là không ăn đủ, mình không ăn được. Và do đó đó thì những cái trường hợp còn ngoài ra đó thì bình thường thì những cái nước ấy thì chúng ta là không có thiếu. Chúng ta muốn uống phụ thêm thì cũng được, nhưng mà chúng ta không có thiếu. Hoặc là tuổi lớn đó, có thể là 65-70 trở lên đó thì có thể là cái hấp thụ của chúng ta nó kém, thì nó làm cho chúng ta thiếu vitamin B. Do đó chúng ta có thể uống những chất bổ sung hàng ngày. Thì đó, còn nếu bình thường đó thì tôi nghĩ rằng là nếu mà chúng ta uống cũng được, cũng không sao hết, nó không có cái gì là hại cả. Thì chúng ta cứ uống những B complex đó, tổng hợp mỗi ngày một viên thì rất là cũng được. Tôi thấy rằng nó không có cái gì mà hại cả.
Bây giờ nói về vitamin B thì thưa bác sĩ, là những cái thai phụ đó thì thường là người ta hay lo lắng là khi mà mình mang thai đó thì cơ thể của mình phải đầy đủ những cái chất, nhất là những chất vitamin để cho thai nhi phát triển khỏe mạnh, và họ cũng là những cái đối tượng mà lo lắng là bị thiếu chất nhiều nhất, là vì trong thời gian mang thai ăn uống không được, bị ảnh hưởng này kia đó. Thì có nên bổ sung vitamin B bằng cách nào không cho những thai phụ thưa bác sĩ?
Thường thường đó, những cái người mà mang thai là thai phụ đó thì người ta có một cái viên là đa sinh tố đó, người ta nói là prenatal, tức là cho những cái người thai phụ thì trong đó nó có những cái loại sinh tố mà người ta cũng đầy đủ cho, chứ không nên uống riêng. Tôi nghĩ là đề nghị những thai phụ là không uống riêng, nhưng mà uống một cái loại đa sinh tố multivitamin đó, nó kêu là prenatal đó, tức là cho những cái người mang bầu. À, chứ không nên uống thêm bất cứ một chuyện gì. Nếu quý vị mà muốn uống thêm đó thì phải hỏi bác sĩ, đừng có, chúng ta chỉ ăn uống bình thường thôi. Dạ, tôi để mà đề nghị như vậy. Dạ.
Vâng, những cái loại thuốc đa sinh tố mà cho thai phụ trong thời kỳ mang thai đó thì như bác sĩ nói là nó cũng tổng hợp đầy đủ những cái sinh tố cần thiết. Ngoài chuyện ăn uống bổ dưỡng thì mỗi ngày nên gọi là bổ sung thêm một viên, đó là đủ rồi. Không nên bổ sung từng loại vitamin khác nhau, và phải có cái sự hướng dẫn của bác sĩ cho cẩn thận. Dạ.
Dạ,
một cái đối tượng khác thì cũng rất là nhiều người quan tâm là sợ thiếu vitamin B, đó là trẻ em, trẻ nhỏ. Nhiều khi nó không ăn uống như người lớn được, nó kén ăn đại khái vậy đó bác sĩ. Thì đối với em bé mà còi xương hoặc là kém ốm phát triển này kia đó thì có nên bổ sung vitamin B không, và bổ sung bằng cách nào?
Tôi nghĩ rằng là mình không nên định bệnh cho trẻ em rồi mình trị bệnh, mà nên đến bác sĩ gia đình hoặc là bác sĩ nhi khoa của mình. Bởi vì đó, cái nếu mà cái trẻ em đó, mà dinh dưỡng đầy đủ, uống sữa bình thường đó thì nó sẽ không thiếu gì cả. Ngoại trừ nếu có bệnh gì thì nó sẽ tạo nên thiếu một cái loại những cái chất vitamin. Do đó thì tôi cũng không có một cái gì để mà có ý kiến gì cả. Nên đến bác sĩ nhi khoa, bác sĩ gia đình của mình. Vì rất là trẻ em rất là khó, chứ không phải là mình dễ dàng được đâu. Đó, thành ra tôi đề nghị là đừng tự định bệnh và cũng đừng tự trị bệnh mà cho các trẻ em. Rất là nguy hiểm, có thể hại đến trẻ em nhiều hơn là có lợi.
Ngay cả là những loại sinh tố, những loại thuốc bổ sung vitamin cũng không nên tự ý mua cho con em mình dùng, mà phải có lời khuyên của bác sĩ.
Dạ đúng, thường thường các trẻ em phải có bác sĩ gia đình và nhi khoa, chứ đừng có tự điều trị. Đúng là kể cả là kêu là multivitamin đó, là đa sinh tố đó, cũng cần phải có cái bác sĩ người ta sẽ đề nghị ta cho.
Xin cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Thời gian dành cho chương trình đã hết rồi. Trà My xin hẹn gặp lại bác sĩ và quý vị và các bạn vào thứ năm hàng tuần từ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam trên Facebook của đài VOA ở địa chỉ VOA tiếng Việt. Chương trình phát sóng trực tiếp với sự tham gia cộng tác của bác sĩ Đỗ Văn Hội từ Florida. Một lần nữa cảm ơn bác sĩ Hội rất là nhiều và xin hẹn gặp lại toàn thể quý vị cũng như bác sĩ vào mỗi thứ năm hàng tuần.
Dạ, chào quý vị và chào cô Trà My.
Buổi phát thanh Việt ngữ tối thứ Năm ngày 28 tháng 2 năm 2019 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng Tổng Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.